Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 232, mắt âm dương 2. Góc truyện audio.com. 5. Cấy ghép giác mạc của người có mắt âm dương. Một số người vì thị lực không tốt bắt buộc phải cấy ghép giác mạc của người khác và đôi khi vô tình có được giác mạc của người có mắt âm dương. Những người như vậy, họ cũng sẽ nhìn thấy được những hiện tượng siêu nhiên thông qua giác mạc mới kia. Thể chất của mỗi người khác nhau nên hiệu quả của mắt âm dương được cấy ghép cũng càng có tác dụng hơn. Thế nên, hiện tại, trong các chợ đen ở Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản cũng rộ lên phong trào mua bán giác mạc. Những người có mắt âm dương khi bị bắt, họ sẽ bị lấy đi đôi mắt. Đôi mắt đó sau đó sẽ bị tách lấy giác mạc dùng để bán và cấy ghép cho những người có nhu cầu. Một cặp giác mạc của mắt âm dương có giá hơn 1 triệu đô la trên thị trường chợ đen. Giá cao như thế nên mới có chuyện cha hại con chết, anh em thương tàn chỉ để lấy mắt âm dương. Trong quan niệm của tôn giáo, mắt âm dương đại diện cho sự tử vong và đau khổ. Ngoài ra, thông thường, con trai được sinh vào những năm lẻ nhiều hơn con gái, đặc biệt là ở những vùng đất có địa hình tựa sơn giáp thủy đặc biệt. Theo đạo hành âm dương trong kinh dịch thì có thể suy ra được những người sinh vào ngày mồng 1 tháng 5, 6, 7 năm lẻ là những người rất dễ có mắt thiên nhãn bẩm sinh. Nếu không có mắt thiên nhãn thì họ cũng có thể thu thập xương trong ngày thanh minh để cho vào một chiếc bình, đóng kín và để trong bóng tối 3 ngày. Sau đó dùng nước này để lau mắt thì họ cũng sẽ mở được mắt âm dương cho bản thân mình. Vậy Lam Nha Nha là mắt âm dương bẩm sinh sao? Khủng khiếp quá, Mẫn Cương vừa nói vừa có vẻ rất ghê sợ. Dương Tử Mi lắc đầu nói, không có gì khủng khiếp hết. Những người có mắt âm dương thường là những người có tâm hồn lương thiện và trong sáng, trước sau như một. Cho nên đa số mắt sẽ chọn người chứ không phải người chọn mắt. Vậy à, Mẫn Cương kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi gật đầu nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng. Nếu Lam Nha Nha có mắt âm dương thật và có thể thấy được âm hồn trên người cô, vậy thì nhất định là không sai rồi. Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Sau khi vào lớp, Dương Tử Mi không có tâm trạng để học mà lại ngồi xem vận số cho chính bản thân cô. Tiếc là cô không xem được gì cả. Cô cũng đã nghĩ đến sư phụ mình, Ngọc Thanh Đạo Trưởng, nhưng giờ ông đã chu du khắp nơi, ngay cả cô cũng không biết hiện ông đang ở nơi nào, mà chỉ biết được ông đang ở hướng đông nam thông qua quẻ bói mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi, cô bèn lấy giấy bút ra viết một bản kiểm điểm và đem lên phòng khen thưởng và giáo hóa nộp. Vừa thấy cô, thầy chủ nhiệm phòng vội lùi lại tránh xa cô một chút, cứ như là thấy ma vậy. Thấy ông ấy như vậy, Dương Tử Mi chỉ biết cười cay đắng. Cô đã đuổi rất nhiều ma quỷ, âm hồn, nhưng không ngờ là cũng có ngày cô lại bị ma ám. Thầy ơi, em nghe nói con gái thầy có mắt âm dương đúng không ạ? Dương Tử Mi mở miệng hỏi thẳng. Nghe cô hỏi vậy, gương mặt nghiêm nghị của thầy Lam lập tức trở nên đau khổ. Ông gật đầu xác nhận, thật ra, mắt âm dương có thể đóng lại đấy ạ. Dương Tử Mi lại nói tiếp, thầy Lam chỉ biết cười rầu nói. Thầy biết thầy cũng đã mời rất nhiều cao tăng, đạo sĩ đến giúp, họ cũng nói có thể đóng mắt âm dương lại. Chỉ là tứ trụ của con gái thầy đều là âm hết nên không ai dám giúp. Họ nói pháp lực của họ không đủ, không thể giúp. Góc truyện audio.com. Đóng mắt âm dương cho những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Nếu không họ sẽ bị trời phạt. Dương Tử Mi hỏi bát tự của Lam Nha Nha, quả nhiên Lam Nha Nha sinh đúng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Lúc trước, sư phụ cô cũng dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được thay đổi vận mệnh của những người có tứ trụ toàn âm hoặc toàn dương. Bởi vì vận mệnh của họ đều rất vững, nếu không cẩn thận thì người làm phép sẽ bị trời phạt và có thể mất mạng. Cách chương.